Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Abraham, sống cuộc đời đức tin. Bài 5, đáp ứng bằng đức tin đối với sự xung đột, phần 1. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi.
Kính chào quý thính giả, chúng ta nên đáp ứng thế nào trong đức tin đối với sự xung đột? Chúng ta sống trong một thời đại mà sự xung đột ở khắp mọi nơi. Chúng ta nhìn thấy nó trong xã hội với những vụ kiện cáo liên tục và trên toàn cầu với những cuộc chiến không bao giờ kết thúc. Tuy nhiên, tệ hơn nữa, chúng ta thường nhìn thấy điều đó trong hội thánh. Các hội thánh chia rẽ, tỷ lệ ly dị trong hội thánh gần như giống với thế gian, và nhiều tổn thất trong gia đình chúng ta có liên quan đến những vấn đề này. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh trong Sáng Thế Ký chương 13, cùng tiếp tục theo dõi câu chuyện của Abraham. Abraham ở Egypto dẫn vợ cùng các tài vật mình và Lot, đồng trở lên Nam Phương, và Abraham rất giàu có súc vật, vàng và bạc. Người vừa đi vừa đóng trại, từ Nam Phương trở về Bê-tên, đến nơi người đã đóng trại ban đầu hết, ở về giữa khoảng Bê-tên và A-hi, là nơi đã lập một bàn thờ lúc trước. Ở đó Abraham cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va, và Lot cùng đi với Abraham, cũng có chiên, bò, và trại. Xứ đó không đủ chỗ cho hai người ở chung, vì tài vật rất nhiều cho đến nỗi không ở chung nhau được. Trong khi dân Canaan và dân Phê-rê-xít ở trong xứ, xảy có chuyện tranh giành của bọn chăn chiên Abraham cùng bọn chăn chiên Lot. Abraham nói cùng Lot rằng, chúng ta là cốt nhục, xin ngươi cùng ta chẳng nên cãi lẫy nhau và bọn chăn chiên ta cùng bọn chăn chiên ngươi cũng đừng tranh giành nhau nữa. Toàn xứ há chẳng ở trước mặt ngươi sao? Vậy, hãy lìa khỏi ta. Nếu ngươi lấy bên tả, ta sẽ qua bên hữu. Nếu ngươi lấy bên hữu, ta sẽ qua bên tả. Lot bèn ngước mắt lên, thấy khắp cánh đồng bằng bên sông Giô-đanh là nơi thầy đều có nước chảy tưới khắp đến xoa. Đồng đó cũng như vườn của Đức Giê-hô-va và như xứ Ê-díp-tô vậy. Lót bèn chọn lấy cho mình hết cánh đồng bằng bên sông Giô-đanh và đi qua phía đông. Vậy, hai người chia rẽ nhau. Áp-giam ở trong xứ Ca-na-an, còn Lót ở trong thành của đồng bằng và rời trại mình đến Sô-đôm. Và dân Sô-đôm là độc ác và kẻ phạm tội trọng cùng Đức Giê-hô-va. Lời hứa của Đức Chúa Trời cho Áp-giam. Sau khi Lót lìa khỏi Áp-giam rồi, Đức Giê-hô-va phán cùng Áp-giam rằng, hãy nhướng mắt lên, nhìn từ chỗ ngươi ở cho đến phương Bắc, phương Nam, phương Đông và phương Tây. Vì cả xứ nào ngươi thấy, ta sẽ ban cho ngươi và cho dòng dõi ngươi đời đời. Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi như bụi trên đất. Thế thì, nếu kẻ nào đếm đặng bụi trên đất, thì cũng sẽ đếm đặng dòng dõi ngươi vậy. Hãy đứng dậy đi khắp trong xứ, bề dài và bề ngang. Vì ta sẽ ban cho ngươi xứ này. Đoạn Áp-giam rời trại mình đến ở nơi lùm cây rẻ bột tại Mam-dê, thuộc về Hết-rôn, và lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va. Thật ra, khi chúng ta nhìn vào câu chuyện của Kinh Thánh, chúng ta thấy rằng sự bất hòa là phổ biến giữa vòng dân sự Đức Chúa Trời. Cain không thích em mình là A-bên. 10 người con trai của Gia-cốp đã bán Giô-sép làm nô lệ. Thậm chí trong Tân Ước, chúng ta nhìn thấy một cuộc chiến trong hội thánh Philip giữa hai phụ nữ Evody và Sintike. Hội thánh Cô-rinh-tô đang phân rẽ thành những phe phái tôn giáo và các tín hữu thậm chí đang kiện tụng nhau. Phao-lô và Ba-na-ba đã tranh cãi về giáng mác, về việc ông có nên đi cùng họ trong một chuyến hành trình truyền giáo hay không, dẫn họ đến chỗ phân rẽ và đi theo những con đường khác nhau. Ngay cả bây giờ, nếu chúng ta nhìn vào các mối quan hệ của mình, chúng ta cũng có thể tìm thấy sự giận dữ và bất hòa ở đó. Chắc chắn rằng kẻ thù của linh hồn chúng ta đang hoạt động. Kinh Thánh nói rằng, và Đức Chúa Trời chẳng phải là Chúa sự loạn lạc, bèn là Chúa sự hòa bình. Trong Cô-rinh-tô nhất chương 14 câu 33, vì vậy, khi có sự lộn xộn và xung đột, chúng ta đánh mất ơn phước của Đức Chúa Trời trên đời sống chúng ta, gia đình chúng ta, chức vụ của chúng ta và nơi làm việc của chúng ta. Thay vào đó, chúng ta mở cửa cho kẻ thù. Vậy khi có xung đột chúng ta nên đáp ứng với chúng như thế nào? Trong Sáng Thế Ký chương 13, Chúng ta học rất nhiều về việc đáp ứng với sự xung đột khi chúng ta xem xét sự xung đột của Abraham với cháu ông là Lot. Trong câu chuyện này, chúng ta học được từ một người được gọi là cha của người có đức tin, về cách đức tin nên phản ứng khi bất hòa với người khác. Kinh Thánh nói rằng đức tin không chỉ là cách mà chúng ta được cứu, nó cũng nên là lối sống của tín hữu. Sách Hê-bơ-rơ chương 10 câu 38 nói rằng, người công bình sẽ sống bởi đức tin hoặc người công bình bởi đức tin sẽ sống. Đức tin nên ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của đời sống chúng ta, bao gồm cách chúng ta đáp ứng với sự xung đột. Thật ra, chúng ta nên chú ý đến đáp ứng của Đức Chúa Trời đối với cách Abraham xử lý xung đột này. Ngài tái xác nhận những lời hứa giao ước của Ngài. Sáng Thế Ký chương 13 câu 14 đến câu 17 nói rằng, sau khi Lot lìa khỏi Abraham rồi, Đức Giê-hô-va phán cùng Abraham rằng, hãy nhướng mắt lên, nhìn từ chỗ ngươi ở cho đến phương Bắc, phương Nam, phương Đông và phương Tây. Vì cả xứ nào ngươi thấy, ta sẽ ban cho ngươi và cho dòng dõi ngươi đời đời. Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi như bụi trên đất. Thế thì, nếu kẻ nào đếm đặng bụi trên đất, thì cũng sẽ đếm đặng dòng dõi ngươi vậy. Hãy đứng dậy đi khắp trong xứ, bề dài và bề ngang, vì ta sẽ ban cho ngươi xứ này. Đó cũng là điều Đức Chúa Trời đã phán với Abraham sau khi ông rời Chazan và đến Canaan trong chương 12. Đó cũng là điều Đức Chúa Trời đã phán sau khi Abraham thắng trận trong chương 15. Và đó cũng là điều Đức Chúa Trời đã phán với Abraham trước khi ông dâng con trai mình làm của lễ trong Sáng Thế Ký chương 22. Đáp ứng thích đáng với xung đột đã đem lại phước hạnh và sự khẳng định của Đức Chúa Trời trong đời sống Abraham. Tương tự, cách chúng ta đáp ứng với xung đột sẽ ảnh hưởng đến phước hạnh của Đức Chúa Trời trên đời sống chúng ta. Trong câu chuyện này, chúng ta nhìn thấy những nguyên tắc để đáp ứng bằng đức tin đối với những mối quan hệ khó khăn. Chúng ta nên nhận biết rằng những mối quan hệ khó khăn này thường sẽ là với những người gần gũi với chúng ta. Một người vợ, một người chồng, một người anh em, một người chị em, hoặc một thuộc viên của hội thánh. Giống như xung đột của Abraham với cháu của ông là Lot. Những người trung tín đáp ứng với sự xung đột trong đức tin sẽ nhận lãnh ơn phước của Đức Chúa Trời trên đời sống họ. Để đáp ứng trong đức tin đối với sự xung đột, chúng ta phải tìm kiếm sự hiệp một bằng cách sống trong sự tương giao với Đức Chúa Trời. Vậy, Abraham từ xứ Egypto đi lên Uz với vợ và mọi vật mình có. Lot đồng đi với người. Abraham trở nên rất giàu có về của cải, về bạc và vàng. Từ Uz, Abraham đi từ nơi này đến nơi khác cho đến Bê-tên, đến nơi nằm giữa Bê-tên và Ahi, là nơi trước kia ông dựng trại và là nơi trước tiên ông lập một bàn thờ. Tại đó Abraham cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va. Vì vậy, Abraham rời trại và đến sống gần những cây lớn ở Mamre tại Hebron, là nơi ông lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va. Sáng Thế Ký chương 13 câu 1 đến câu 4 và câu 18. Chúng ta thấy Abraham lập bàn thờ cho Chúa, và điều này không nên bị bỏ qua trong câu chuyện này. Trong phần tường thuật trước, chúng ta đã thấy Abraham đi xuống Ai Cập. Ông quyết định không tin cậy nơi Đức Chúa Trời khi ông gặp phải một cơn đói kém ở xứ Canaan. Ông đã nắm lấy mọi sự trong chính tay mình. Ông không dựng bàn thờ để thờ phượng và tìm kiếm Đức Chúa Trời. Và kết quả là gần như mất vợ mình. Ngược lại, câu chuyện này được bao quanh bởi những bàn thờ. Sau khi rời khỏi Ai Cập, Abraham về cơ bản ăn năn tội lỗi mình khi ông trở lại. Và bàn thờ đầu tiên ông dựng lên ở Canaan, không lâu sau khi ông gây bất hòa với Lot, ông lập một bàn thờ khác cho Đức Chúa Trời ở Hebron. Từ Hebron có nghĩa là sự thông công. Từ điều này chúng ta có thể học được nhiều điều. Nếu chúng ta muốn có một sự đáp ứng đầy đức tin đối với sự bất hòa, vậy chúng ta phải sống trong sự thờ phượng Chúa. Chúng ta phải sống trong sự thông công liên tục với Đức Chúa Trời. Trong chương 12, Abraham không đáp ứng bằng đức tin khi ông gặp nạn đói. Ông đi đến Ai Cập. Nhưng trong khi ở Ai Cập, đức tin của ông được củng cố. Ông biết rằng ngay cả khi ông bất trung với Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời vẫn thành tín với ông. Đức Chúa Trời bảo vệ vợ ông cách kỳ diệu khi bà bị pha ra ôn lấy làm vợ. Trong sự biết ơn bà tin cậy Đức Chúa Trời, Abraham thờ phượng Chúa tại bàn thờ mà ông đã lập ban đầu, và chẳng bao lâu sau khi giải quyết sự xung đột với Lot, ông xây dựng một bàn thờ khác và thờ phượng Đức Chúa Trời. Đây là điều giúp Abraham bước đi trong đức tin khi sự bất hòa và xung đột xảy ra cho gia đình ông. Làm thế nào chúng ta có thể đáp ứng đúng đắn với sự xung đột trong đời sống chúng ta bởi đức tin? Xung đột với vợ chồng, anh chị em, bạn bè, đồng nghiệp và các thuộc viên hội thánh. Chúng ta phải là những người sống trong mối tương giao với Đức Chúa Trời. Chúng ta phải là một cộng đồng thờ phượng không chỉ vào những ngày Chúa Nhật mà là mỗi ngày. Trong sách Galati chương 5 câu 20, Phao-lô chia sẻ các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Ấy là gian dâm, ổ uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thủ oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Ngay sau khi Adam và Eva phạm tội, Adam ngụ ý đổ lỗi cho Đức Chúa Trời và sau đó là người nữ. Người nữ đổ lỗi cho con rắn. Sự bất hòa là hậu quả của tội lỗi. Đó là một phần của bản chất con người chúng ta kể từ khi sa ngã. Tuy nhiên, trong cùng một bản văn, Phao-lô mô tả cách Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta Thánh Linh Ngài và bông trái của Thánh Linh. Bông trái của Thánh Linh là tình yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ. Sách Ga-la-ti chương 5 từ câu 22 đến câu 23, Chúa cứu thế đến và ban cho chúng ta Thánh Linh Ngài. Chúng ta có thể yêu thương những người làm tổn thương chúng ta, kiên nhẫn với những người khó tính, đáp ứng bằng sự dịu dàng thay vì sự khắc nghiệt, và tự chủ thay vì giận dữ. Đây là bông trái mà Thánh Linh sinh ra trong đời sống chúng ta. Làm thế nào chúng ta có được bông trái này để chúng ta có thể có sự bình an trong các mối quan hệ của mình? Sách Ga-la-ti chương 5 câu 16 nói rằng, hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm chọn những điều ưa muốn của xác thịt. Mỗi chúng ta đều kinh nghiệm một cuộc chiến giữa bản chất tội lỗi và vâng theo Thánh Linh. Những hành động của bản chất tội lỗi đem đến sự bất hòa, nhưng bông trái của Thánh Linh đem đến sự bình an và mối thông công. Để sống trong Thánh Linh, hay bước đi trong Thánh Linh, chúng ta phải sống trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời, cầu nguyện, thờ phượng, phục vụ và thông công với các thánh đồ. Chúng ta cũng phải trung tín vâng theo lời Chúa. Khi chúng ta chọn thức dậy mỗi buổi sáng và không đầy dậy chính mình bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời, chúng ta trở nên dễ bị tổn thương bởi những việc làm của xác thịt. Chúng ta thấy mình nóng giận hơn, ít kiên nhẫn hơn, và thậm chí có khuynh hướng cắt đứt quan hệ với người khác. Abraham đáp ứng trong đức tin vì ông đang sống trong Thánh Linh. Ông đang sống trong mối tương giao với Đức Chúa Trời. Ông đã thờ phượng Đức Chúa Trời trước và sau cuộc tranh cãi. Ông đang ở trong Đức Chúa Trời. Và do đó, bông trái của Thánh Linh tăng trưởng trong đời sống ông. Bạn có phải là một người thờ phượng không? Bạn có đang sống trong mối tương giao với Chúa? Trong lời Chúa và sự cầu nguyện không? Nếu không, bạn sẽ thiên về những việc làm của xác thịt, những cơn giận dữ và sự bất hòa. Bạn đang sống trong Thánh Linh hay đang bước đi trong xác thịt? Bạn có thể nhận ra điều này qua phản ứng của bạn đối với những người làm bạn thất vọng. Chúng ta phải bước đi trong con đường của Abraham. Chúng ta hãy sống trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời, thờ phượng Ngài, vì chỉ ở đó chúng ta mới tìm thấy bông trái của Thánh Linh, là điều đem lại sự bình an. Để đáp ứng bằng đức tin đối với sự xung đột, chúng ta phải tìm kiếm sự hiệp nhất bằng cách xem xét lời chứng của chúng ta cho những người chưa tin Chúa. Và Lót cùng đi với Abraham, cũng có chiên, bò, và trại, xứ đó không đủ chỗ cho hai người ở chung, vì tài vật rất nhiều cho đến nỗi không ở chung nhau được. Trong khi dân Canaan và dân Phê-rê-xít ở trong xứ, xảy có chuyện tranh giành của bọn chăn chiên Áp-giam cùng bọn chăn chiên Lót. Áp-giam nói cùng Lót rằng, chúng ta là cốt nhục, xin ngươi cùng ta chẳng nên cãi lẫy nhau và bọn chăn chiên ta cùng bọn chăn chiên ngươi cũng đừng tranh giành nhau nữa. Sáng Thế Ký chương 13 câu 5 đến câu 8. Chúng ta thấy Kinh Thánh đề cập đến dân Canaan và dân Phê-rê-xít ở trong xứ. Ở đây trong câu chuyện này, Áp-giam vừa mới trở về từ Ai Cập với cháu ông là Lót, và họ đã trở nên những người rất giàu có. Pha-ra-ôn đã ban cho Áp-giam của cải rất lớn vì cớ xa gia, và rõ ràng, phần lớn của cải đó được chia cho Lót. Họ có 7 chiên, 7 gia súc, lều trại và người chăn chiên. Và vì vậy, họ không thể ở chung với nhau. Rõ ràng, Môi-se không nói rằng xứ không đủ rộng. Ông có lẽ đang đề cập đến số lượng lương thực có sẵn trong thời kỳ đói kém. Nếu các trại của Áp-giam và Lót ở cùng nhau, sẽ khó tìm đủ thức ăn. Ngoài ra, Môi-se chọn thêm một chút thông tin sau khi mô tả cuộc xung đột của Áp-giam và Lót. Ông nói, lúc đó, dân Canaan và dân Phê-rê-xít cũng đang sống trong xứ. Vì vậy, Áp-giam nói với Lót rằng, chúng ta chớ nên có sự tranh cạnh giữa ngươi và ta, hoặc giữa bọn chăn chiên của ngươi và của ta, vì chúng ta là anh em. Có những người Canaan và người Phê-rê-xít sống trong xứ và vì lý do đó, Áp-giam nói cùng Lót rằng, chúng ta chớ nên có sự tranh cạnh giữa ta và ngươi. Vì vậy, không chỉ vì sự xung đột với những người chăn bầy của Lót mà Áp-giam đã tiếp cận Lót hoặc vì nguồn tài nguyên khan hiếm, cũng vì những người Canaan và người Phê-rê-xít sống trong xứ. Điều này có thể có nghĩa là một trong hai điều. Nó có thể có nghĩa là trong xứ Canaan có sự cạnh tranh lớn về thức ăn với bốn trại của Áp-giam, của Lót, của dân Canaan và của dân Phê-rê-xít. Hoặc nó có thể có nghĩa là Áp-giam tiếp cận Lót để giải quyết vấn đề, một phần vì cớ sự làm chứng của họ với dân Canaan và dân Phê-rê-xít. Chúng ta phải nhớ rằng kế hoạch của Đức Chúa Trời cho Áp-giam không chỉ để làm cho danh ông trở nên vĩ đại và khiến ông thành một dân tộc lớn. Đức Chúa Trời sẽ làm những điều đó chủ yếu để các dân thế gian sẽ nhờ ông mà được phước. Sách Sáng Thế Ký chương 12 câu 3. Abraham được kêu gọi làm một chứng nhân của Đức Chúa Trời cho dân ngoại, và một ngày nào đó Đấng Messiah sẽ đến qua dòng dõi của ông. Thật ra, nếu bạn còn nhớ, khi mới đến xứ này, ông đã lập một bàn thờ ngay bên cạnh cây Mô-rê, sách Sáng Thế Ký chương 12 câu 6. Đây có lẽ là một đền thờ ngoại giáo nơi dân Ca-na-an thờ phượng. Mô-rê thật sự có nghĩa là dạy dỗ. Cây cối là biểu tượng của sự màu mỡ. Vì vậy dân Ca-na-an đặt những điện thờ trong đó và dùng chúng để thờ phượng. Cây đặc biệt này có lẽ là nơi các tiên tri Ca-na-an dạy dân sự. Tuy nhiên, Áp-gia-ham đặt bàn thờ của ông cho Đức Chúa Trời ngay bên cạnh điện thờ của họ. Ông là một nhân chứng dạn dĩ mong muốn cho dân ngoại biết về Đức Chúa Trời chân thật. Vào thời điểm này, Áp-gia-ham là một trong những người duy nhất ở Ca-na-an vẫn thờ phượng Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Tại tháp Ba Bên trong Sáng Thế Ký chương 11, chúng ta thấy rằng phần lớn thế giới đã nổi loạn chống nghịch Đức Chúa Trời sau cơn nước lụt. Họ cũng ngày càng trở nên đa thần, thờ lạy nhiều thần tượng. Khi Áp-gia-ham đến, ông bắt đầu dựng bàn thờ cho Đức Chúa Trời duy nhất, như một lời chứng cho những người ngoại đạo trong xứ. Tôi nghĩ một trong những lý do Áp-gia-ham tìm cách giải quyết tình trạng này với cháu mình có lẽ là vì lời chứng của ông. Điều này có lẽ thậm chí còn gây áp lực hơn trên tấm lòng của Áp-gia-ham sau khi ông đã thất bại trước Pha-gia-ôn và cả dân tộc Ai Cập. Khi ông nói dối về vợ mình và Pha-gia-ôn đối chất với ông, Áp-gia-ham không có gì để nói. Ông đã đánh mất lời làm chứng của mình. Khi Áp-gia-ham trở về Ca-na-an và dựng bàn thờ đầu tiên, sự thờ phượng ban đầu của ông có lẽ là sự ăn năn, sách Sáng Thế Ký chương 13 từ câu 1 đến câu 4. Không nghi ngờ gì, ông đã ăn năn vì không tin cậy Đức Chúa Trời và cũng vì lời làm chứng xấu của ông cho dân Ai Cập. Giờ đây, ông được thúc đẩy để tôn vinh Đức Chúa Trời với sự làm chứng của ông trong xứ. Sự chia rẽ giữa ông và Lót sẽ chỉ càng đẩy dân ngoại xa khỏi Đức Chúa Trời. Dân Ca-na-an sẽ nói, họ giống như chúng ta, và điều đó sẽ không cho họ lý do nào để tin và bước theo Đức Chúa Trời chân thật nữa. Đây là một khái niệm quan trọng để chúng ta hiểu. Nó nên giúp giữ cho gia đình, hôn nhân, tình bạn và thậm chí là hội thánh ở với nhau, cách chúng ta tương tác với nhau, hoặc sẽ là thúc đẩy người khác biết Đức Chúa Trời của chúng ta, hoặc là nó sẽ làm ô danh Ngài. Chúng ta nhìn thấy điều này được dạy dỗ xuyên suốt Kinh Thánh. Hãy xem xét điều Chúa Giê-xu đã cầu nguyện trong lời cầu nguyện trong vai trò thầy tế lễ thượng phẩm của Ngài. Trong sách Giăng chương 17 câu 23, xin Cha đem họ đến trong sự hiệp một trọn vẹn, để cho thế gian biết rằng Cha đã sai con đến, và Cha đã yêu thương họ như Cha đã yêu thương con. Về bản chất, Chúa Giê-xu phán rằng, con cầu nguyện rằng họ sẽ yêu thương nhau và bước đi trong sự hiệp một, thậm chí khi mọi việc trở nên khó khăn, bởi vì nó ảnh hưởng đến sự truyền giảng tin lành, nó ảnh hưởng đến những người tin rằng Đức Chúa Trời đã sai Chúa Giê-xu vào trong thế gian. Thế gian luôn nhìn vào cách chúng ta sống với nhau, không chỉ trên cách chúng ta sống cá nhân, mà còn cách chúng ta sống tập thể. Thật ra, Chúa Giê-xu phán, họ sẽ biết các ngươi là môn đồ ta bởi cách các ngươi yêu thương lẫn nhau. Sách Giăng chương 13 câu 35. Các mối quan hệ của chúng ta nói lên điều gì đó về Chúa cứu thế, và chúng cũng nói lên điều gì đó về chúng ta. Một mục sư đã nói điều này về những hậu quả bi thảm của sự chia rẽ cơ đốc trên những người hư mất. Trong chức vụ mục sư của tôi, tôi thường đến thăm những người bà con và bạn bè chưa được cứu của các thuộc viên hội thánh, tìm cách quan tâm họ về những điều thuộc linh, chỉ để khám phá ra rằng họ biết về mọi cuộc chiến trong hội thánh trong các thành phố. Tương tự, Gandhi đã nói, tôi thích Chúa cứu thế của bạn, tôi không thích các cơ đốc nhân của bạn, họ rất không giống Chúa cứu thế của bạn. Những người không tin Chúa luôn luôn quan sát và tìm kiếm một lý do để chế nhạo các cơ đốc nhân và Chúa cứu thế của họ. Vì vậy, khi có một vụ tai tiếng, nó luôn luôn được công bố rộng rãi trên tin tức và trên mạng xã hội. Sự hiệp một của chúng ta là quan trọng cho sự truyền giảng tin lành. Vì vậy, điều này nên khích lệ chúng ta tìm kiếm sự giải hòa. Làm thế nào chúng ta học cách đáp ứng bằng đức tin trước sự bất hòa? Một cách là ghi nhớ tầm quan trọng của sự làm chứng của chúng ta đối với người chưa tin. Sự hiệp một của chúng ta ảnh hưởng đến công tác chứng nhân cho Chúa cứu thế. Bạn có nghĩ về những cơ đốc nhân hư mất hoặc yếu đuối khác khi xung đột với những người trong hội thánh không? Bạn có xem xét lời chứng của mình và cách người ta nhìn về Chúa cứu thế không? Đức tin yếu đuối chỉ xem xét sự kiêu ngạo của tôi, những mong muốn của tôi, những gì tôi nghĩ là đúng, hoặc tôi bị đối xử tệ bạc ra sao. Nhưng đức tin mạnh mẽ nghĩ về phúc âm, đức tin của người khác, và cao hơn hết là sự vinh hiển của Chúa cứu thế. Vì vậy, chúng ta nên đáp ứng như thế nào trước thực tế rằng sự chia rẽ giữa vòng cơ đốc nhân ngăn trở người ta khỏi vẻ đẹp của Chúa cứu thế và phúc âm? Chúng ta nên cầu nguyện cho sự hiệp một trong hội thánh giống như Chúa cứu thế đã làm. Chúa cứu thế hiểu sự hiệp một của cơ đốc nhân quan trọng như thế nào. Vì vậy, Ngài đã cầu nguyện cho điều đó trước khi Ngài lên thập tự giá, và chắc chắn, Ngài vẫn cầu nguyện cho điều đó ngày nay. Với tư cách là thầy tế lễ thượng phẩm trên trời của chúng ta, tương tự như vậy, Phaolô cầu nguyện cho tín hữu Philip tăng trưởng trong tình yêu thương đối với nhau. Ông cũng cầu nguyện cho tình yêu thương của người Tesalonica dành cho nhau sẽ tuôn tràn. Bạn có đang cầu nguyện cho sự hiệp nhất của hội thánh không? Chúa cứu thế cầu nguyện cho điều đó, Phaolô cầu nguyện cho điều đó, và chúng ta cũng nên cầu nguyện cho điều đó. Chúng ta cũng nên cầu nguyện cho những gia đình cơ đốc. Chúng ta nên cầu nguyện cho tấm lòng của những người cha được hướng về con cái. Chúng ta nên cầu nguyện xin Đức Chúa Trời chữa lành những gia đình tan vỡ. Khi chúng ta xem xét tầm quan trọng của sự hiệp một đối với phúc âm, chúng ta phải liên tục cầu thay cho điều này như Chúa chúng ta đã làm. Một điều nữa, chúng ta nên tìm cách giải hòa trên cơ sở lời chứng của chúng ta. Đây là những gì Abraham đã làm. Nếu chúng ta đang bất hòa với người khác, nếu chúng ta đang giữ mối hận thù, vậy chúng ta nên tìm kiếm sự hiệp một vì cớ dân Canaan trong xứ, là những người không tin nơi Đức Chúa Trời xung quanh chúng ta. Thế gian xét đoán Chúa cứu thế dựa trên cách bạn tương tác với chồng, vợ, đồng nghiệp, bạn bè và hội thánh của bạn. Sách Roma chương 12 câu 18 nói rằng, nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người. Bạn có đang làm phần việc của mình để tha thứ và phục hòa với những người đã làm tổn thương bạn không? Trong Sáng Thế Tý chương 13 câu 8, chúng ta cũng học được một nguyên tắc khôn ngoan khác từ Abraham về cách giải quyết xung đột. Về cơ bản, ông tiếp cận Lót và nói, chúng ta đừng tranh cãi vì chúng ta là anh em. Chúng ta là gia đình. Abraham tìm kiếm sự hiệp nhất dựa trên sự tương đồng của họ. Vì họ là gia đình, về cơ bản, ông nói rằng bất hòa không phải là một lựa chọn. Tuy nhiên, khi có bất hòa, mọi người thường chọn tập trung vào sự khác biệt của họ hơn là sự tương đồng. Chúng ta thường đưa ra những nhận xét như, chúng ta không nghĩ giống nhau, chúng ta đến từ những nền văn hóa khác nhau, và chúng ta không hiểu nhau. Abraham không nói, chúng ta có những khác biệt này, vì vậy hãy chia rẽ. Ông nói, chúng ta có điểm chung này, chúng ta hãy tìm hiểu nó một cách thân thiện. Đó là một sự khác biệt cơ bản so với cách hầu hết mọi người giải quyết xung đột của họ. Chúng ta thấy điều tương tự trong những gì Phaolô nói với tín hữu Philip, một hội thánh cũng có xung đột. Ông nói, vậy nếu trong Đấng Christ có điều yên ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót, thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Sách Philip chương 2 từ câu 1 đến câu 2. Từ nếu về cơ bản có nghĩa là bởi vì anh em đã được khích lệ khi hiệp nhất với Chúa cứu thế, vì anh em đã được an ủi bởi tình yêu thương của Ngài, vì anh em đã có mối thông công với Thánh Linh, vậy hãy khiến niềm vui của tôi trọn vẹn bằng cách trở nên giống như Ngài, trong tâm linh và trong mục đích. Phaolô nói bởi vì anh em có rất nhiều điểm chung trong Chúa cứu thế, hãy trở nên một. Đức Chúa Trời đã làm một điều gì đó độc đáo trong đời sống của mỗi một tín hữu. Chúng ta đã trở nên một trong Chúa cứu thế bởi công việc của Đức Thánh Linh. Vì vậy, sách Ê-phê-sô chương 4 câu 3 nói rằng, hãy dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh. Về cơ bản, Phaolô nói rằng bởi vì Đức Thánh Linh đã làm cho chúng ta trở nên một, nên chúng ta phải nỗ lực hết sức để sống trong sự hiệp một đó. Hãy nỗ lực hết sức cũng có thể được dịch là hãy vội vàng, có nghĩa là chúng ta nên nhanh chóng tìm kiếm sự hiệp một, Phaolô nói. Trong sách Ê-phê-sô chương 4 câu 26 nói rằng, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn, chúng ta phải nhanh chóng tìm kiếm sự phục hồi. Đây là một nguyên tắc đã bị đánh mất trong hôn nhân và trong tình bạn cơ đốc, trong hội thánh của chúng ta. Chúng ta là một và sống trong sự bất hòa không phải là một lựa chọn. Đối với nhiều người, dường như họ thà ở trong tình trạng chiến tranh, dọn đi nơi khác, hoặc không bao giờ tìm cách giải quyết. Vì vậy, nhiều cơ đốc nhân thường đi từ nhà thờ này sang nhà thờ khác mỗi khi gặp một nan đề. Chúng ta cũng có nhiều người đi từ tình bạn sang tình bạn và từ hôn nhân sang hôn nhân khác. Nhà thờ thường là nơi chúng ta tìm thấy rất ít sự cam kết. Có những sự chia rẽ về màu sắc của tấm thảm, phong cách thờ phượng, và giờ thờ phượng nên bắt đầu. Hội thánh thường vật lộn với nhiều bất hòa nhỏ nhặt cũng như nhiều bất hòa lớn. Tuy nhiên, giống như Abraham, chúng ta phải tìm kiếm sự hiệp nhất trên cơ sở mối quan hệ gia đình của chúng ta, là điều đến thông qua sự hiệp nhất của chúng ta với Chúa cứu thế và công việc của Đức Thánh Linh. Có sự bình an không có nghĩa là chúng ta không bao giờ bất đồng hay đi theo con đường riêng của mình, nhưng nó có nghĩa là chúng ta tôn kính Đức Chúa Trời và giữ mối quan hệ hòa thuận. Ngay cả khi điều đó xảy ra, chúng ta cần tư duy này trở lại trong các hội thánh của mình. Chúng ta cần tư duy này trở lại trong gia đình của mình. Chúng ta là một trong thân thể Đấng Chúa Thế. Vì vậy, chúng ta phải vội vàng giữ sự hiệp nhất của Thánh Linh. Người ta nói rằng bạn có thể chọn bạn của mình, nhưng bạn không thể chọn gia đình của mình. Đức Chúa Trời trong sự tể trị của Ngài đã chọn hiệp nhất chúng ta như một thân thể và như một gia đình. Chúng ta được kêu gọi để đối xử với mỗi người trong hội thánh như những thành viên của gia đình chúng ta. hãy nhìn vào những gì Phao-lô nói với Ti-mô-thê, chớ của nặng người già cả, nhưng hãy khuyên dỗ họ như cha, còn kẻ trẻ thì như anh em, đàn bà có tuổi cũng như mẹ, bọn thiếu nữ như chị em, mà phải lấy cách thanh sạch trọn vẹn. Sách Ti-mô-thê nhất chương 5 từ câu 1 đến câu 2. Có thể, ngay bây giờ bạn đang mâu thuẫn với vợ hoặc chồng, hoặc với anh chị em trong gia đình, hoặc với một tín hữu khác, và tất cả những gì bạn có thể nghĩ đến là làm người đó suy nghĩ khác chúng ta, quan điểm khác chúng ta, cư xử cũng khác chúng ta không thể tin cậy họ nữa để có sự hiệp một. Chúng ta phải chọn tập trung vào, không phải những sự khác biệt của chúng ta, nhưng vào những gì chúng ta cùng chia sẻ. Chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, những người mà Chúa cứu thế đã chết thay cho. Chúng ta đã được Đức Thánh Linh ngự vào trong tấm lòng. Chúng ta đã được ban cho cùng một sứ mạng để đến với những người hư mất vì cớ Chúa cứu thế. Đức Chúa Trời đã khiến chúng ta đồng sống lại với Ngài và đặt chúng ta ngồi trong các nơi trên trời. Chúng ta là công dân của thiên đàng và danh sách cứ tiếp tục. Chúng ta phải tìm kiếm sự hiệp một dựa trên sự tương đồng của chúng ta trong Chúa cứu thế. Sự tương đồng này lớn hơn bất kỳ sự tương đồng nào khác trên đất, vì nó là đời đời. Giống như Abraham, chúng ta phải tìm kiếm sự bình an dựa trên mối liên hệ gia đình của chúng ta. Sự tương đồng của chúng ta là điều cuối cùng đến từ Chúa. Chắc chắn, nguyên tắc này áp dụng đặc biệt cho mối liên hệ cơ đốc của chúng ta, nhưng nó có thể được áp dụng chung cho tất cả mọi người. Thay vì tập trung vào những sự khác biệt của chúng ta nên tập trung vào những sự tương đồng của chúng ta trong Chúa cứu thế để giải quyết xung đột. Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu bài 6, Đáp ứng bằng đức tin đối với sự xung đột, phần 2 vào tuần sau. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.
Trong